Sử thượng tối cường tông chủ, chương 407, kết cục, gocchuyenaudio.com, đây là, tận thế sao, bầu trời tan vỡ, hư không vỡ tan, toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ, đây là một bộ cảnh tượng của diệt thế, không người nào có thể chạy trốn, cũng không có ai giờ khắc này là không chấn động ở trong lòng. Thương thiên, đại địa tất cả đều đang vỡ nát, đây là một loại phá hoại mà nhân loại không thể nào tạo thành, vượt quá tưởng tượng của bất luận người nào. Diệp thần cười khổ nói. Dự định, vào lúc này, còn có thể có tính toán gì nữa? Trên bầu trời phá nát, đột nhiên có một tầng mây màu vàng xuất hiện, bên trong ấp ủ diệt thế thần lôi. Một đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên tỏa ra trực tiếp đem đại địa đánh thành hai nửa. Trên thực tế, không chỉ là đại địa, mà toàn bộ huyền tinh đại lục đều bị đánh thành hai nửa, mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp thần trong ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng, đến bây giờ, hắn còn có thể hy vọng ai cứu được mình nữa. Ngay thời điểm khi Diệp Thần cùng mọi người đã tuyệt vọng, phía chân trời đột nhiên có một đạo hắc quang tịch cuốn tới. Đạo hắc quang này cực kỳ kinh người, như là một mảnh mây đen che trời vậy, chân chính che kín bầu trời. Bên trong hắc quang, có một đạo bóng người đi ra, hắn thân mặc hắc bào, rõ ràng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng mọi người lại không thể nào nhìn thấy được dung mạo của hắn. Điều này rất khó hình dung, nếu như nhất định phải tìm một cái ví dụ chuẩn xác thì có thể nói gương mặt của hắn bị một tầng sương mù bao phủ. Xích thiên linh giới, ngồi một đám tồn tại mạnh nhất toàn bộ lăng tiêu vị diện, thời điểm khi bọn họ nhìn thấy người áo đen này xuất hiện ở huyền tinh đại lục, lông mày bọn họ liền nhướng lên. Bởi vì người áo đen này, đang phá hoại kế hoạch của bọn họ. Chỉ thấy người áo đen này vẫy tay một cái, thiên địa trên huyền tinh đại lục liền không còn tan vỡ nữa, trong hư không những đạo lôi đình màu vàng cùng lôi vân kia cũng biến mất không còn thấy tăm hơi. Diệp thần cùng Lý Tiêu Dao bọn họ xem mà sững sờ, đây là sức mạnh ra sao, mới có thể ngăn cản toàn bộ thế giới tan vỡ, chuyện này quả thật là quá kinh thế hãi tục. Kháo, thật sự lại còn có người có thể cứu được chúng ta. Lý Tiêu Dao tự lẩm bẩm nói, một mặt không cách nào tin tưởng nổi. Diệp thần cũng đồng dạng là như vậy, cùng lúc đó, giữa bầu trời liền có một tên nữ tử trên người mặc tiên y xuất hiện. Nàng là một trong những người mạnh nhất lăng tiêu vị diệt, sau khi nhìn thấy được người áo đen này ra tay phá hoại hành động của bọn họ, nàng liền không khỏi đi ra ngăn cản. Ngươi là người phương nào, lại dám nhúng tay vào kế hoạch của tôn thượng? Ngươi là không muốn sống nữa sao? Nữ tử một mặt xương lạnh, lạnh lùng nói. Bây giờ mau rời đi khỏi nơi này, theo ta hướng về phía tôn thượng quỳ gối xin lỗi, liền có thể tha cho ngươi tội chết. Ở dưới nữ tử này xem ra, tôn thượng trong miệng nàng chính là tồn tại mạnh nhất lăng tiêu vị diện, ai dám gây trở ngại tôn thượng làm việc đều là hành động đi tìm chết. Người áo đen ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cô gái kia một chút liền bình tĩnh nói. Quỳ xuống, xin lỗi, không sai, đắc tội với tôn thượng, ngươi nếu không kiền thầm nghĩ khiểm, liền chỉ có một con đường chết. Nữ tử như trước tỏ rõ vẻ lạnh lùng thế nhưng trong ánh mắt lại không khỏi toát ra một tia kiêu ngạo. Người áo đen đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng không ai có thể thấy. gocchuyenaudio.com, rõ được dung mạo của hắn, thế nhưng ai cũng đều có thể cảm nhận được hắn là đang nở nụ cười, đây là một loại khí chất khó thể nào hình dung được, tạm thời nói là khí chất đi. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm rồi không có người dám dùng loại ngữ khí này đối với thông thiên ta nói chuyện. Thông thiên giáo chủ duỗi một ngón tay ra, bình tĩnh chỉ vào cô gái kia. Trong nháy mắt một đạo phong mang kiếm khí không cách nào hình dung được xuất hiện. Từ trong ngón tay của thông thiên giáo chủ bắn nhanh ra. Chỉ một chỉ này, cái thiên cảnh nữ tử này đầu lâu liền bị chém xuống, cùng lúc đó ba hồn bảy vía của nàng cũng toàn bộ bị kiếm khí chém nát tan, trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Làm càn, một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên truyền đến. Một bóng người kim bào bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thông thiên giáo chủ, chính là tồn tại được những cường giả của lăng tiêu vị diện xưng là tôn thượng. Bao nhiêu năm rồi, đã không có người dám khiêu khích hắn như vậy, bởi vì hắn đã là chủ nhân của cái lăng tiêu vị diện này, vì lẽ đó ai cũng không dám ngỗ nghịch ý chỉ của hắn. Không ngờ bây giờ lại còn có người dám ở ngay trước mặt hắn giết thủ hạ của hắn. Đây là tội chết không thể nào tha thứ, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có người nào, ngày hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Kim bào tôn thượng tỏ rõ vẻ tức giận, sau đó trong giây lát liền một trường vỗ ra. Một trường này khí thế hùng hổ tràn ngập một loại thần uy, cái thế che kín bầu trời, tựa hồ một trường này đánh ra trong lúc đó, liền có thể đem toàn bộ thế giới này hủy diệt, đem tinh không đánh tan, đây là một trường tuyệt thế uy lực không cách nào có thể đo lường được. Thông thiên giáo chủ mặt lạnh như cũ, thản nhiên nói. Làm càn chính là ngươi, chết cũng chính là ngươi. Bản tọa ngày hôm nay, liền ở nơi này đại khai sát giới vậy. Một thanh trường kiếm trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay Thông Thiên, phong cách cực kỳ cổ kính, trên thanh trường kiếm này đang bạo phát ra sát khí cực kỳ ác liệt hung hăng, tàn phá bừa bãi. Hùng kiếm đệ nhất thiên hạ Chu Tiên, Hồng Quân lão tổ biết Thông Thiên bản tính chính là giết người, vì lẽ đó hắn liền không cho phép Thông Thiên mang theo Chu Tiên tứ kiếm giáng lâm, cũng không có cho phép hắn mang Thông Thiên kiếm trận theo, mà chỉ cho phép Thông Thiên giáo chủ mang theo một trong Chu Tiên tứ kiếm. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới chính là Thông Thiên giáo chủ hung lệ trình độ đã vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù chỉ có một kiếm Chu Tiên trong tay Thông Thiên giáo chủ cũng có thể phiên thiên. Chu Tiên kiếm bùng nổ ra kiếm uy ngập trời, từng đạo ánh kiếm giống như là biến thành thực chất khủng bố đến cực điểm. Một chiều kiếm đảo qua cự trường của tên kim bào tôn thượng kia liền bị nghiền ép nát tan, liền ngay cả cánh tay của hắn đều bị Chu Tiên kiếm chém xuống. Bản tọa xưa nay không thích người khác ở trước mặt hơ tay múa chân. Người càng là không có tư cách làm điều này. Thông Thiên giáo chủ kiếm thứ hai hạ xuống, liền trực tiếp đem đầu lâu của tên tôn thượng kia chém xuống, đồng thời còn đem ba hồn bảy vía của hắn cắt nát tan, triệt để bỏ mình. Những cường giả còn lại của Lăng Tiêu vị diện cũng chứng kiến được cảnh này, trên mặt liền tỏ rõ vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy suýt chút nữa tan vỡ. Lăng Tiêu vị diện đệ nhất cường giả, có thể nói là chủ nhân của cái vị diện này, lại. Góc truyện audio.com, cứ như thế bị người áo đen này một chiêu kiếm chém chết. Này không phải là đang nằm mơ sao? Thông Thiên quay về phía những cường giả của Lăng Tiêu vị diện nói. Còn không mau mau lăn đi cho bản tọa, bên trong ba tức còn không biến mất toàn bộ người lưu lại liền tế Chu Tiên kiếm của bản tọa. Vừa dứt lời, những người mạnh nhất của Lăng Tiêu vị diện liền giống như chó nhà có tang chạy trốn, có bao xa liền lăn bao xa. Trên mặt đất Diệp Thần con mắt cũng đã trợn lên tròn vo. Chu Tiên kiếm, Chu Tiên, Diệp Thần không nhịn được hô lớn, ngươi là Thông Thiên giáo chủ. Trên địa cầu, có ai là chưa từng nghe nói qua thần thoại truyền thuyết Phong Thần Bảng, có ai là chưa từng nghe qua Thông Thiên giáo chủ. Người biết bản tọa, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm giống vậy, làm người khác không khỏi run sợ. Vẫn không đợi Diệp Thần trả lời, Thông Thiên giáo chủ liền thản nhiên nói. Ngươi chính là Diệp Thần, nếu như Phong Thần Bảng ở trên thân thể của ngươi, cái kia ngươi biết bản tọa cũng coi như là bình thường. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trước đó hắn liền đoán tạo nhân hệ thống chính là Phong Thần Bảng đại danh đỉnh đỉnh trên địa cầu, kết quả cũng thật là như vậy. Ta chính là phụng sư tôn chi mệnh tới lấy Phong Thần Bảng, đắc tội rồi. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Diệp Thần liền đột nhiên cảm giác được linh hồn đang bắt đầu run rẩy, một loại thống khổ tan nát cõi lòng cũng là kéo tới. Chân chính tan nát cõi lòng, phảng phất giống như bên trong linh hồn có một món đồ nào đó bị chóc ra. Nguyên lai ngươi còn có một phân thân, như vậy ta liền yên tâm. Lấy Phong Thần Bảng sẽ hủy diệt thân thể của ngươi, nguyên bản ta còn lo lắng rằng giết chết ngươi sẽ không cách nào hướng sư tôn bàn giao. Nếu ngươi đã còn một cái phân thân khác, như vậy cái thân thể này bị hủy cũng không có gì đáng ngại. Nghe được lời nói của Thông Thiên giáo chủ, Diệp Thần liền triệt để kinh hãi, tiết tấu này chẳng phải là muốn giết chết hắn sao? Bất quá vừa nghĩ tới nếu như không có Thông Thiên giáo chủ tới cứu mình thì chính mình vừa rồi cũng đã chết rồi. Hiện tại hoàn hảo chí ít Lý Tiêu Giao bọn họ cũng sẽ không chết mà chính mình vẫn còn có Bạch Bào Diệp Thần còn sống sót. Thông Thiên giáo chủ ta cái thân thể này bị hủy cũng không có gì đáng kể thế nhưng những nhân vật ta sáng tạo ra này sẽ có cái kết cục gì? Trước khi thân thể bị hủy diệt Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo chủ nói, người yên tâm ta sẽ giúp bọn họ khôi phục lại linh hồn cùng ký ức sau đó sẽ đưa bọn họ trở về thế giới của từng người. Diệp Thần trên mặt nở nụ cười, biểu lộ ra sự giải thoát, hắn quay về phía Lý Tiêu Giao Tây Môn Suy Tuyết Bộ Kinh Vân đám người nói. Chư vị, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Dứt lời thân thể Diệp Thần liền từ từ tiêu tan, hóa thành một quyển sách màu vàng, Phong Thần Bảng. Thông Thiên giáo chủ quay về phía Lý Tiêu Giao đám người vung tay lên, những người này vẻ hoang mang trong ánh mắt liền từ từ biến mất, hóa thành vẻ thanh minh, bọn họ đã khôi phục được trí nhớ của chính mình. Tây Môn Suy Tuyết, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Lý Tiêu Giao, Tế Công, những người này trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ phức tạp, có cảm kích có không muốn, cũng có thương tâm. Cổ đạo vị diệt, một chỗ nào đó, Bạch Bào Diệp Thần trong ánh mắt cũng là lộ ra mỉm cười. Hắc Bào, góc truyện audio.com, Diệp Thần tuy rằng đã chết rồi, thế nhưng Diệp Thần cũng không có cảm giác được chính mình là tổn thất cái gì. Ngược lại, Lý Tiêu Giao bọn họ có thể khôi phục lại ký ức triệt để phục sinh, sau đó còn có thể trở lại thế giới của chính mình, điều này làm cho Diệp Thần tự đáy lòng cảm giác hài lòng, cùng chúc phúc. Ở trên huyền tinh đại lục Diệp Thần là không có bằng hữu, cũng không có tri kỷ, duy nhất làm bạn với hắn chính là những nhân vật được hắn sáng tạo ra này. Bây giờ bọn họ có thể phục sinh trở lại thế giới của chính mình, bù đắp tiếc nuối đã từng, đây là kết cục tốt đẹp nhất. Hữu duyên tạm biệt rồi, Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Bên trong những năm tháng sau đó, Diệp Thần đều là ở lại cổ đạo cương vực đi lại, du đãng lung tung không có mục đích. Có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, mấy chục năm. Mãi đến tận một ngày, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần. Hài tử, nhớ nhà sao? Diệp Thần thời điểm nhìn thấy lão giả này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thân thiết từ tận đáy lòng. Phải, thời điểm nói ra chữ này, Diệp Thần lại không nhịn được mà có nước mắt rơi xuống. Hắn không biết tại sao mình lại như thế, nhiều năm du đãng như vậy, hắn từ rất lâu đã luyện được tâm tính vững như bàn thạch, hắn coi chính mình từ rất lâu rồi đã không còn nước mắt nữa. Đi ta mang ngươi về nhà, lão giả cười nói, sau đó ông lão liền vung tay lên, khiến Diệp Thần ngủ thiếp đi. Thời điểm khi Diệp Thần tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình là đang nằm nhoài ở trên một cái bàn để máy vi tính. Trên màn ảnh máy vi tính vẫn còn cầm lái một cái game tạo người mà hắn vừa sáng tạo ra đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. À, Diệp Thần một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bên trong màn hình máy vi tính, biểu hiện ngày 23 tháng 1 năm 2015. Tất cả, đều cùng thời điểm trước khi Diệp Thần xuyên không giống nhau như đúc. Lẽ nào ở huyền tinh đại lục tất cả, đều chỉ là một hồi chiêm bao sao? Diệp Thần vỗ vỗ đầu, nghi ngờ nói. Nhưng mà, mộng này cũng quá chân thực đi. Theo bản năng, Diệp Thần thần thức hơi động, liền hướng về phía thân thể của mình quét qua. Chờ đã, thần thức, Diệp Thần kinh hãi, nói. Ta còn có thần thức, tâm thần hơi động, Diệp Thần trong tay liền xuất hiện một đám lửa. Hạn bạc chi hỏa, hết thảy đều không phải là mộng. Đại công cáo thành, cảm ơn editor Yuki đã hoàn thành bộ truyện này. Cách chương.